Xin kính mời chư thiện nam tín nữ đọc kinh.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin thỉnh chư thiên ngự trên cõi trời dục giới cùng sắc giới, chư thiên ngự trên đỉnh núi núi không liền hoặc nơi hư không, ngự nơi cồn bãi đất liền hoặc các châu quận, ngự trên cây cối rừng rậm hoặc ruộng vườn, chư giả xoa càn thát bà cùng long vương dưới nước trên bờ, hoặc nơi không bằng phẳng gần đây, xin thỉnh hội họp lại đây. Lời nào là kim ngôn cao thượng của Đức Thích Ca Mâu Ni mà chúng tôi tụng đây? Xin các bậc hiền triết nên nghe lời ấy. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo.
Thì thức phát sanh. Mà khi thức phát sanh như vậy thì nó sẽ có 7 cái sở hữu biến hành, nó cùng sinh ra với tâm, nó ở trong tâm và nó hoạt động, nó thể hiện cái chức năng của tâm cũng như là cái bản sắc của tâm. Thì 7 cái sở hữu biến hành đó là xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mãn quyền và tác ý. Cho nên quý vị nhìn trên cái bảng này á, thì sẽ thấy là cái ngũ song thức đây, 10 cái thức đây, ngũ song thức đều mang con số 7. Như vậy cái nền tảng cơ bản của một cái tâm thì bao giờ nó cũng phải có tối thiểu là 7 cái sở hữu đồng sanh, đó là 7 cái sở hữu biến hành. Thì lần trước chúng ta đã giải quyết xong cái phần xúc, là cái nền nó làm duyên để mà phát sanh cái thọ, và thọ sẽ là làm duyên để phát sanh cái tưởng. Nếu mà thọ nó làm cái nền để cho ái dục nó phát sanh, thì tưởng nó là cái sẽ nền, nó cũng sẽ là cái nền để cho kiến phát sanh. Kiến đây tức là à kiến. Thì như vậy cái hoạt động của thọ và tưởng, mà nhất là thọ mà nó gắn liền với cái ái dục đây á, là như lần trước tôi có nói á, là cái thọ này nó nằm ở trong cái cõi dục mà thôi. Còn nếu như tưởng mà nó để phát sinh cái tà kiến đó thì nó cũng chỉ nằm trong cái cõi dục mà thôi. Vì 7 cái sở biến, hữu biến hành này đó là nó có mặt trong tất cả 121 tâm, nó đi theo từng cõi một. Thì chúng ta là những người sinh ra trong cõi dục thì những cái hoạt động của thọ, hoạt động của tưởng, nó hầu hết đều gắn liền với ái dục và tà kiến. chúng ta khó mà thoát khỏi cái này. Và vì cái sở hữu thọ và sở hữu tưởng này, nó là một trong, nó là hai cái sở hữu quan trọng trong cái ngũ uẩn. Tức là khi chúng ta học thọ thì chúng ta có học thọ uẩn, và đến khi chúng ta học tưởng, chúng ta sẽ học cái tưởng uẩn. Đây là hai cái sở hữu thọ quan trọng, cho nên là tôi cố gắng đi vào chi tiết để trình bày tương đối những cái nét cơ bản để cho tất cả quý vị đây có thể nắm bắt được. Còn cái hoạt động của nó thì khôn lường, và mỗi một cái bước tiến của nó đó thì chúng ta sẽ gặp nó trong nhiều trường hợp và hết sức đa dạng. Cho nên khi mà qua những cái phần mà giới thiệu cơ bản xong xuôi rồi đó, thì sau này khi mà tôi giảng những cái phần sau mà kết hợp đó, thì sẽ không có trở lại những phần đã giảng, mà sẽ nói những cái phần mà hoạt động của nó đó ở những cái nhánh khác. Cho nên là quý vị sẽ không lấy làm lạ tại sao là chúng ta học những cái sở hữu này nhiều mà đến khi nói tôi lại nói cái khác nữa, là bởi vì phải hiểu rằng những cái hoạt động của nó cực kỳ đa dạng. Còn cái mà trình bày á, trong cái từng phần một của nó là trình bày những cái nét hết sức là đặc trưng, những cái nét hết sức là cơ bản của nó, cốt lõi của nó. Còn cái tướng trạng của nó khi nó hoạt động ra đó thì nó thiên hình vạn trạng. Đó, thì nói như vậy để quý vị hiểu rằng mỗi một cái phần mà chúng ta giới thiệu đây chỉ là những phần căn bản, chứ không phải là chúng ta có thể trình bày hết mọi thứ. Cái sở hữu tưởng này á, nó chính là cái chữ sanh nhã. Nó bắt nguồn từ cái ngữ căn. Ngữ căn sanh. Ngữ căn sanh này đó có nghĩa là đã qua, đã diệt. Còn cái ngữ căn, còn cái một cái từ đi theo nó là nhã, thì có nghĩa là biết. Như vậy sanh nhá là biết cái đã qua, cái đã diệt. Chữ sanh này còn có nghĩa là suy nghĩ nè. Như vậy nguyên cái chữ tưởng này nè, thì cái tưởng này là nó có nghĩa là nó biết. Nhưng nó biết cái gì? Nó biết cái mà đã qua rồi, cái đã diệt rồi. Hoặc là nó biết do nghĩ tới, theo cái ngữ căn của nó thì chúng ta hiểu một cách rất là đơn giản như vậy. Nhưng mà cái hoạt động của nó thì không đơn giản. Như vậy khi mà chúng ta nói cái sở hữu tưởng, nhất là cái chữ sở hữu, thì chúng ta phải hiểu nó là một cái trạng thái. Nó dùng chữ sở hữu đây là bởi vì đó là cái tưởng này á, nó thuộc về tâm, nó ở trong tâm, nó có trong tâm, nó đồng sinh và nó đồng diệt với tâm, nó đồng nương một cái căn với tâm. Vì vậy cho nên á, là nó cái chữ sở hữu có nghĩa là thuộc về. Mà khi mình nói một cái sở hữu tưởng là mình nói một cái trạng thái của tâm. Nói như vậy thì ai cũng có thể hiểu được. Là bởi vì á, cái trong cái đời sống hàng ngày của mình á, thì cái trạng thái của tâm của mình luôn luôn diễn ra. Thì khi chúng ta hiểu được tên của cái bản chi pháp này với những cái phần phân tích cơ bản của nó, thì tựa vào đó khi cái tâm mình nó khởi lên, nó nằm trong cái trạng thái gì, thì mình sẽ có thể biết á, cái tên của nó. Và đồng thời đó, mình cũng sẽ biết nó thuộc vào cái pháp ô nhiễm hay pháp thanh tịnh. Và có như vậy thì chúng ta mới biết là chúng ta đang nghĩ. Nếu mà chúng ta biết nó là ô nhiễm thì chúng ta dừng lại, mà nếu chúng ta biết nó là thanh tịnh thì chúng ta phát triển nó lên. Cho nên cái việc mà chúng ta học những cái điều cơ bản đây, nó cần thiết cho cái việc mà chúng ta quán chiếu, chúng ta xem xét lại cái trạng thái tâm của mình trong cái đời sống hàng ngày. Cái biết của tưởng đó là nó dựa vào những cái dấu hiệu. tưởng nè. Khi mà nó biết á, thì nó dựa vào những cái dấu hiệu, những cái dấu hiệu có sẵn, những dấu hiệu đó đó đã đánh dấu rồi đó, để mà nó biết lại cái đã từng biết. Thường đó là khi một cái cảnh mà nó hiện ra trước cái căn, thì cái công việc của cái sở hữu tưởng đó này, cảnh đây, ví dụ cảnh sắc nè, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp, ở đây là các căn của nó, tai mắt vân vân. Khi mà cái đối tượng này nó hiện ra trước một cái căn, thì cái sự tiếp xúc này đó, nó sẽ làm phát sinh ra cái thức. Thì trong cái thức đó nó có cái tưởng. Thì cái tưởng này, cái chức năng của nó, cái công việc của nó là khi mà nó có mặt trong lúc mà thức phát sinh đó, thì nó có mặt, nó làm hai cái công việc. Cái việc thứ nhất là nó ghi nhận, nó ghi nhận cái tướng trạng của cái đối tượng này. Và khi cái tướng trạng đó, nó ghi nhận rồi đó, thì là nó sẽ nắm bắt cái tướng trạng đó dưới cái dạng có thể là ấn tượng, tức là cái nét gì đặc sắc nhất mà nó ghi nhận cái đó là cái tướng riêng hoặc là cái tướng chung của cái đối tượng đó, rồi nó nhớ. Cái bổn phận của nó là ghi dấu. Để làm chi? Để khi mà nó gặp lại cái gì mà nó tương tự, gặp lại những cái dấu hiệu mà nó đã từng đánh dấu trên đó rồi đó, những cái dấu hiệu, thì nó sẽ biết trở lại. Giống như giờ vậy, chẳng hạn quý vị thường, quý vị đi đâu á, quý vị có một cái vali, thì khi mình đem gửi hành lý đó, thì như vậy người ta cũng cho mình một cái thẻ. Nhưng mà nhiều khi cái lúc mà đi ra mình lấy hành lý thì nhiều cái vali nó giống nhau quá, cho nên có khi mình phải thắt một cái dải màu vàng, hoặc là có người cột cái gì đó để làm cái dấu hiệu riêng của mình. Thì khi cái hành lý nó đi ra thì từ đằng xa mình nhìn cái dấu hiệu đó là mình có thể biết đây chính là hành lý của mình. Thì cái tưởng đó, khi mà nó hoạt động, khi cái đối tượng này nè, nó xuất hiện trước các căn, nó có một cái sự tiếp xúc đúng mức của nó xong, thức phát sanh, thì tưởng làm cái nhiệm vụ là nó ghi nhận, nó biết cái đối tượng đó. Nhưng mà trong cái biết đó nó có ghi dấu, nó nắm lấy cái dấu hiệu, tức là cái đó nó có cái màu sắc gì, nó có cái hình tướng gì, nó có cái dáng vẻ gì mà nó cho là nổi bật nhất, là đặc sắc nhất, là gây ấn tượng nhất, thì nó nhớ đấy, nó ghi nhận đấy. Giống như mình cột cái dấu mình để dành, thì cái khi cái hình ảnh đó nó quay trở lại, hoặc là có một cái gì đó nó lặp trở lại cái đó, thì là cái tưởng nó sẽ biết do cái dấu hiệu mà nó bắt gặp trở lại. Đó là cái hoạt động của tưởng. Cái việc mà của tưởng làm đó là cái công việc đó nó xảy ra liên tục trong đời sống chúng ta, không có ngưng nghỉ. Trong tâm chúng ta đó, thì có thể cái tâm này nó hoạt động xong rồi nó diệt cái tâm khác, nó lên sinh diệt lên. Nhưng mà cái tưởng đó, nó cũng sinh diệt theo tâm, nhưng mà nó có mặt trên từng cây số, không khi nào nó vắng mặt. Bất cứ cái tâm nào xuất hiện cũng đều có nó, 121 tâm tưởng đều có mặt, không có cái nào thiếu hết. Thì như vậy khi mà nó nhớ đến những cái mà nó đã từng tiếp xúc qua các căn á, mà nó nhớ lại bằng cái dấu hiệu này, thì cái sự hiểu biết của tưởng có khi đúng, có khi sai, có khi chính xác, có khi không chính xác. Đó là cái đặc điểm của nó. Trong chữ Hán đó, cái chữ tưởng nó viết thế này: chúng ta sẽ thấy này nó dễ nhớ hơn. Ở trên này nó có chữ này là chữ tướng, và dưới này là chữ tâm. Tâm đây có nghĩa là biết rồi, mà tướng đây á, là cái hình trạng bên ngoài thôi. Như vậy cái sự hiểu biết của tưởng là gì? Cái sự hiểu biết của tưởng là cái sự hiểu biết của tướng trạng, cái sự nhận biết của cái tướng trạng bên ngoài mà thôi. Nó không có đi vào trong cái bản chất của các cái đối tượng được, mà chỉ nắm bắt cái hình tướng thôi. Nói như vậy thì quý vị có thể hiểu được một cái khía cạnh chính của tiễn tưởng. Thí dụ như bây giờ mình thấy một con voi nó đi ngang đây, mà nó đi qua rồi mình nhắm mắt lại mình vẫn thấy con voi nó đi trong tâm, thì cái hình ảnh con voi nó còn đi trong tâm mình á, thì cái đó gọi là cái tưởng. Hiểu cái tưởng không? Hoặc là khi mình nghe ai nói cái điều gì đó thì cái tự nhiên về nhà rồi mình nhắm mắt lại thôi, hoặc là mình ngồi mình làm gì đó tự nhiên mình nghe người ta nói cái đó, thì cái giọng nói đó là cái sự ghi dấu của tưởng ở trong tâm. Nó nghe trở lại, nó nghe trong tâm, chứ nó không phải là đối với cái hiện trạng mà nó đang xảy ra còn nóng hổi trước mắt mình á, thì nó có cái khả năng là nó ghi nhận, nó có cái khả năng nó đánh dấu. Nhưng mà nó là có một cái trạng thái nữa là khi nó về nó trạng trở lại, nó in hình ở trong tâm như vậy đó, thì nó cũng gọi là tưởng. Trong tim vấn đáp ở trang 186 có nói rằng tưởng là ghi nhận, là chụp bắt cái tướng tổng quát của vật. Hay là nói khác đi đó, thì cái đối tượng này nè, cái hình tượng của đối tượng này đó, nó được làm như thế nào đó mà để cho nó hiện rõ ở trong tâm, thì cái đó là tưởng. Dần dần rồi quý vị sẽ hiểu rằng là cái tưởng này là mình sử dụng luôn luôn, lúc nào mình cũng có sử dụng cái tưởng cả. Bây giờ chúng ta đi qua bốn cái chi phần của tưởng. Bốn chi phần của tưởng hay còn gọi là bốn cái ý nghĩa của tưởng. Cái thứ nhất, chúng ta nói về cái trạng thái. Cái trạng thái của tưởng đó, nó là biết, nó là nhận biết, đó là sự nhớ biết, đó là nhận biết. Ví dụ như bây giờ mình nhớ là mình để quên cái gì đó ở nhà, lúc đi mình nghĩ là mình có quên cái gì đó nhưng mà không nhớ, đến lúc vô đây ngồi rồi mới nói à, nhớ là bữa nay đem cái gói thuốc cho ai đó thì lại quên rồi. Thì như vậy cái khi đó gọi là nó nhớ lại, thì cái đó là cái hoạt động của tưởng, nó truy tầm lại cái mà nó dự định làm mà nó đã quên làm rồi, thì bây giờ nó cố gắng nó nhớ trở lại. Thì cái nhớ trở lại đó nó chính là cái hoạt động của tưởng. Hoặc là nó nhận biết, thí dụ như bây giờ chẳng hạn, bây giờ người ta để đây hai ba cái vỏ cái mắt kiến đây, thế mình cũng để đây một cái, thế bây giờ mình đứng mình nhìn sao để mà mình lại lấy đúng cái của mình. Thì như vậy thì mình phải nhận biết nó, thì nhận biết nó thì nó phải có cái dấu hiệu gì đặc biệt của mình. Chẳng hạn như giờ của tôi tay tôi phấn không, giờ cầm vô đây thì tất nhiên là cái vỏ mắt kiến này là chắc chắn của tôi rồi, bởi vì đó nó có dấu phấn ở đây. Thì nó phải có cái dấu hiệu gì để mình nhận diện ra, để mình biết ra nó, thì cái đó cũng là cái hoạt động của tưởng. Ở đây đó thường là thí dụ vậy, ví dụ như mình đi vào trong cái chỗ nào đông đảo đó, đi chợ chẳng hạn, hay đi vào cái chỗ nào mà công chúng đông người đó, cái nhiều khi mình thấy một cái người nào đó mình tưởng người bạn cũ của mình, Có khi giống như đến độ mình lại mình đặt tay lên vai người ta, hoặc là mình kêu tên người đó, nhưng mà khi người đó ngước lên rồi cái mình nó không phải. Vì vậy sao? Thành ra khi mà từ xa đó, tưởng mà nó nhận diện ra cái đối tượng đó, có thể nó nhận diện không chính. Đó là cái hoạt động của tưởng, bởi vì nó căn cứ vào những cái dấu hiệu bên ngoài, những cái yếu tố bên ngoài, cho nên là cái khả năng nhận diện của nó có thể là nó không đúng. Mà thường như vậy, những của tưởng đó ít khi có sự chính xác. Ví dụ như trong một cái bài thơ của Thôi Hộ đó, ông Thôi Hộ cũng có làm cái bài thơ thế này: Khứ niên kim nhật thử môn trung, nhân diện đào hoa tương ánh hồng. Nhân diện bất tri hà xứ khứ, đào hoa y cựu tiếu đông phong. Cái câu thứ nhất đó, nói rằng khứ niên kim nhật thử môn trung, tức là cái năm xưa đó cũng ở tại cái cửa này, chính nơi tại cái cửa này. Nhân diện đào hoa tương ánh hồng, cái gương mặt của người con gái đó đó, nó có một cái sắc hồng, mà nếu so với lại cái cánh hoa đó thì cũng không biết rằng là cái màu hồng nào là nó đẹp hơn, như nhau thôi. Nhân diện bất tri hà xứ khứ, cái người đó nay đã đâu mất rồi, đã đi ở cái phương trời nào rồi không có biết nữa. Đào hoa y cựu tiếu đông phong, mà hoa đào năm ngoái vẫn cười gió đông. Ở trong cái bảng chữ Hán dùng chữ y cựu có nghĩa là như xưa, không có gì thay đổi hết. Thì cái nhận diện đó, cái phát biểu đó, cái trình bày đó là của tưởng, là của tưởng. Thực tế thì cái hoa đào năm nay nó nở không thể nào như cái hoa đào năm ngoái, bởi vì cái hoa đào mà cách đây một phút đó, một phút sau nó cũng đã đổi thay rồi, bởi vì nó biến đổi trong từng sát na. Huống chi mà tới năm ngoái tới năm nay, thì cái biết của tưởng là gì? Nó nắm bắt một cái hình dáng ở bên ngoài, dẫn cái màu hoa đào phơn phớt như thế, dẫn những cái cánh hoa tươi tắn đó, cũng trong cái khu vườn đó, cái cửa, cái khung cửa đó, khung cảnh cũ đó, cái vẻ đẹp nó vẫn như thế, không có gì đổi thay. Bởi vì đã sát nhập cái sự hiểu biết, cái sự nắm bắt cái đối tượng hiện tại và cái quá khứ đó chồng khích lại với nhau. Đó là cái công việc làm của tưởng. Đó là phần trạng thái. Vì chúng ta ra qua tới cái phần phận sự. Phận sự là ghi nhận cái tướng trạng để tạo thành dấu hiệu. Ghi nhận tướng trạng để tạo thành cái dấu hiệu. Cái này nãy giảng rồi. Cái thứ hai nữa là cái hoạt động của cái phận sự là ghi nhận cái tướng trạng để tạo thành dấu hiệu. Và cái thứ hai nữa là nhận diện được điều đã nhớ biết trước đây. Nhận diện được. Nhận diện được cái điều mà đã nhớ biết trước đây. Cho nên cái chức năng hoạt động của tưởng như vậy đó, nó rất là có lợi trong cái đời sống bình thường của chúng ta, cũng như là trong cái đời sống tu tập. Bởi vì nếu như mà tưởng nó không làm được cái công việc này đó, thì cái đời sống của chúng ta đó, tất cả những người tập hợp trong cái cộng đồng này đó, nó không có cái cộng đồng được. Bởi vì sao? Nó không nhớ được. Cái tên nó cũng không nhớ. Rồi cha mẹ anh em vợ con thì nó cũng không nhớ. Ra đường nó cũng không nhớ. Kêu nói cái gì nó cũng không nhớ. Nó tưởng nó không có, nó đâu có ghi nhận, nó đâu có nắm bắt, nó đâu có nhớ lại. Nó cũng không có tạo thành những cái dấu hiệu mới để nó nhớ nữa. thành ra nó không biết gì hết. Nó trở thành một người như là người ta gọi là những người không có trí. Cho nên có những người cái tai nạn xảy ra đó thì họ không nhớ tới cái tên họ nữa. Rồi cái người thân ở trong gia đình họ không biết ai hết. Cái áo mặc cũng không biết kêu bằng cái áo, không biết cái gì nữa. Đó, thì cái đó là cái hoạt động của tưởng nó đã không có xuất hiện. Thành ra là nó làm cho cái sự ghi nhớ, cái sự nắm bắt, những cái kinh nghiệm nó không có được lưu trữ trở lại. Thành ra cái hoạt động nó không có phát sinh ra. Cái tưởng nó không làm việc thì cái công việc của cái sinh hoạt của đời sống hàng ngày đó nó trở lên hết sức là khó khăn. Bây giờ tới cái phần thành tựu. Cái thành tựu của sở hữu tưởng á là nó gây cái sự nhớ biết. Gây ra sự nhớ biết. Và cái thành tựu của nó là nó nhanh và nó gọn á, cũng như là sấm chớp vậy. Nó diễn ra rất là nhanh và rất là ngắn ngủi, cũng như là một cái tia chớp mà thoáng qua vậy đó. Thì như vậy là nó chỉ có thể là nó tạt ngang cái đối tượng thôi, chứ nó không thể nào nó xâm nhập, nó không thể nào nó đi sâu vào trong cái đối tượng được. Thành ra cái sự hiểu biết của tưởng là cái sự hiểu biết ở bên ngoài, nó nắm bắt cái bên ngoài thôi, nó không thể đi sâu vào bên trong được. Và cái nhân gần của sở hữu tưởng đó là bất cứ cái đối tượng nào, sắc thanh hương khí vị xúc mà nó xuất hiện, nhất là cái phần đây, phần mà cái sắc thanh hương khí vị đây, năm cái đối tượng này nó xuất hiện trước cái ngũ căn. Bất cứ cái đối tượng nào xuất hiện thì sở hữu tưởng đều hoạt động cả. Đó là cái nhân gần của sở hữu tưởng. Ta sang tới cái phần thứ ba là phần tưởng uẩn. Theo như là thanh tịnh đạo định nghĩa đó, thì tưởng là cái gì mà có đặc tính nhận thức được thì được hiểu là tưởng uẩn. Cái đặc tính của nó là nhận thức. Nghĩa là nó có cái khả năng biết cái đối tượng này. Thì cái đó gọi là tưởng uẩn. Hoặc là nó có một cái trạng thái ghi nhớ đối tượng thì cái đó cũng gọi là cái tưởng uẩn. Mỗi tâm phát sanh á thì đều có sở hữu tưởng đồng phát sanh với tâm. Và cái sở hữu tưởng này đó nó gọi là tưởng uẩn. Tức là bất cứ tâm nào phát sanh thì cũng đều có sở hữu tưởng đi kèm. Và cái này nè, cái nhóm này nó gọi là tưởng uẩn. Đó là tưởng uẩn. Thật ra sở hữu tưởng không bao giờ hoạt động đơn lẻ cả. Mình chỉ rút một phần ra để mình nói thôi. Chứ còn hoạt động của sở hữu tưởng là bao giờ cũng hoạt động ở trong tâm. Như vậy có 6 loại đối tượng cho 6 cái sở hữu tưởng. Nãy chúng ta cũng đã ghi rồi đây. Thứ nhất chúng ta có sắc tưởng. Cái sắc tưởng này nó ghi nhận hoặc là nó biết cái hình tướng, cái màu sắc của đối tượng. Cái thứ hai chúng ta có thinh tưởng, thì nó cũng là ghi nhận hoặc là nó biết được cái âm thanh hoặc là những cái tiếng động. Khí tưởng thì nó cũng có cái khả năng ghi nhận và biết được cái mùi. Mùi đó là cái mùi, đó là mùi thơm hay là mùi đó không thơm. Vị tưởng là có khả năng ghi nhận và biết được cái vị đó là đắng, vị đó là cay, vị đó là chua, vị đó là ngọt, vị đó là mặn, vân vân. Xúc tưởng cái xúc tưởng này là cái khả năng mà nó cảm xúc được cái nóng lạnh hoặc là cứng mềm, nóng lạnh cứng mềm, vân vân. Và cái cuối nó là pháp tưởng, thì nó có khả năng nắm bắt được cái tâm, cái sở hữu tâm hoặc là các cái sắc pháp. Thì như vậy chúng ta hiểu rằng đó, cái hoạt động của sở hữu tưởng này nè, nó không có trùng lắp được. Hệ sắc tưởng là nó chỉ có cái khả năng nó ghi nhận và nó biết được cái hình tướng màu sắc, không bao giờ sắc tưởng mà có thể hiểu được cái âm thanh tiếng động, hoặc là nó hiểu chéo qua những cái khác khác. Cũng như là thinh tưởng thì nó hiểu được cái âm thanh và tiếng động, chứ không khi nào nó có thể nắm bắt được cái mùi thơm hay là cái mùi không thơm, vân vân. Nó không bao giờ có sự xáo trộn. Tất cả chúng ta ai cũng đều biết cái điều đó. Thế cho nên á, có một cái tình trạng, có một cái trường hợp nó xảy ra thế này, và tôi cho rằng đó là một cái chuyện lạ. Tôi có thấy trên cái tờ báo nó đăng cái tiêu đề là khoa học với những điều kỳ cục năm 2005, thì trong có một cái thông tin như thế này. Nó nói là một phụ nữ Thụy Sĩ mỗi khi nghe nhạc lại thấy hiển hiện trước mắt màu sắc và mùi vị mà chị đã từng nếm trải. Tức là tai thì nghe đây, tai nhìn đây nghe, tức là thinh tưởng đây. Nhưng mà khi nghe như vậy đó thì lại thấy được này. À, sắc tưởng lại thấy. Khi mà nghe thì lại thấy. À, nói vậy. Nghe là thấy được cái màu sắc, rồi là còn ngửi được cái mùi vị nữa. Ngửi được cái mùi vị. Hiện tượng hiếm hoi này được các nhà khoa học nói rằng đó là một cái hiện tượng mà một bộ phận nào trong cái cơ thể bị kích thích thì những cái bộ phận khác nó cũng hoạt động theo. Đó là giải thích có tính chất khoa học. Ở đây đó là chúng ta giải thích theo cái tưởng. Bây giờ tôi thí dụ vậy. Một cái buổi nào đó mình có cái thì giờ thông thả chẳng hạn, mình có mặt ở một cái tịnh trà quán chẳng hạn. Bây giờ mình mới uống trà. Thì trong khi mình uống trà, mình ngồi chỗ đó thì mình ngắm. Mình ngắm những cái hoa nở hay là những cái hình ở trong cái quán trà đó, hay là mình có ăn một cái bánh gì đó, cái hương vị nó thanh đạm nhẹ nhàng chẳng hạn. Và cái không khí đó làm cho mình cảm thấy rất là im dịu ở trong lòng. Nó mang đến một cái trạng thái nhẹ nhàng, thoải mái trong tâm. Và cái sự thưởng thức như vậy đó, có thể là chúng ta ngồi đó là nửa tiếng đồng hồ, chúng ta ngồi một tiếng đồng hồ hoặc hai tiếng đồng hồ, thì những cái cảnh tượng nó không thay đổi. Và có khi vì cái chỗ mà nó đem lại cái sự yên tĩnh, cái thư giãn cho mình, cho nên mình hàng tuần mình đều có trở lại cái chỗ đó, và dẫn cái khung cảnh ấy, dẫn cái sở thích của mình làm cái tách trà với một miếng bánh cốm nha, rồi dẫn cái điệu nhạc mà mình yêu cầu đó, thì dần dần nó hình thành, nó cái tưởng á, nó ghi nhận những hình ảnh, nó xâm nhập, nó để trong tâm. Bây giờ cái người đó có thể là chết đi rồi, tái sanh một kiếp khác, ở một cái nơi chốn khác, nhưng một lúc nào đó nghe lại cái bài nhạc đó, thì cái lúc đó cái người đó trở về với cái khung cảnh cũ, cái đời sống cũ, và người ta lại nếm trải cái hương vị cũ. Người ta mắt người ta như nhìn thấy lại cái cảnh cũ, thì nó tái xuất hiện trở lại. Bởi vì người ta chỉ tan rã một cái sắc pháp thôi, nhưng mà cái dòng tâm á, là nó chảy liên tục. Vì vậy những cái gì mà sở hữu tưởng nó ghi nhận lại đó, giống như một cái cuộn phim này. Bây giờ hãy có nó có dịp á, thì nó chiếu trở lại thôi, cho nên không có gì ngạc nhiên. Nhưng mà vì đối với cái người này đó, khi mà nó diễn ra nhanh quá, cái hoạt động của sở hữu tưởng nó diễn ra nhanh quá, thành ra mình có cảm tưởng như là tai mình nghe mà mắt mình liền thấy, ngửi mình á, mũi mình liền ngửi lại cái mùi hương đó đồng một lúc. Bởi vì cái lúc đó mình ngồi trong cái khung cảnh đó đó, thì tất cả hình như nó diễn ra cùng một lúc. Tôi dùng cái chữ hình như là bởi vì các cái căn mình ở khi hoạt động đó, một cái thức nó phát sanh thì nó phải diệt rồi, một thức khác xác nó phát sanh. Mà hơn nữa khi mình học á, mình hiểu rằng là cái ngũ song thức này nó hoạt động, ngũ song thức này hoạt động, khi một thức mà nó phát sanh rồi đó, mà để cho nó có thể thọ hưởng được cái cảm giác, nó có thể tiếp nhận được một cái mùi hương, hoặc là nó có thể trông thấy được cái hình ảnh đó, thì nó phải đi trên một cái lộ trình tâm. Thì như vậy đó, quý vị nhìn đi, một như vậy nó có tất cả là 17 tâm. Thì trong 17 tâm cũng đều sở hữu tưởng đều có mặt hết. Mà để cho mình có thể nắm bắt một hình ảnh, để cho có thể mình nghe được một cái bài nhạc đó, thì như vậy cái hoạt động của cái lộ trình tâm này nè, diễn ra tới hàng tỷ tỷ cái sắc này. Do đó mà cái sự in dấu mà sở hữu tưởng đã ghi nhận đó, nó đã trở thành một cái lớp dày rồi. Nên bây giờ nó trở lại là cái chuyện trong cái khung cảnh đó, đó thì những cái hoạt động của thức nó xen nhau, nó đang xen nhau, thì cái hoạt động của tưởng đó nó cứ thế mà nó tiếp nối. Cho nên bây giờ khi một cái mà nó được kích động đó, thì cái tưởng đó, nó hoạt động thì nó hiện ra đầy đủ hết tất cả mọi thứ. Thành ra cái người nào mà các cái căn nó bén nhạy thì những cái hiện trạng đó nó xuất hiện rất là nhanh chóng. Còn người nào mà các cái căn nó không được bén nhạy đó thì nó xuất hiện chậm. Nhưng mà đây là hoạt động của tưởng, chứ không có cái gì mà gọi là mê tín hay là nó bất thường, nó không có bất thường. Ở trong này cũng có đăng một cái tin nữa, nói rằng có một nhạc sĩ chuyên nghiệp 27 tuổi, cứ khi nào nghe đến nốt thăng pha thì nhìn thấy màu tím và màu đỏ với nốt đô. Tức là với màu nốt thăng pha đó, thì thấy màu tím, và với màu đỏ thì thấy cái nốt đô. Thì không biết là cái khi người này học đàn á, hay là trong cái quá khứ mà khi mà làm cái công việc này á, thì cái đánh dấu cái màu sắc hay là nhìn cái hoa như công việc của người đó. Nhưng mà rõ ràng là khi mà mình làm mà nó gắn chặt với một cái yếu tố nào đó, thì hai cái đó hình như là nó hòa điệu với nhau, nó không có tách ra được. Thì vậy chúng ta sẽ thấy là đó là cái hoạt động ghi nhớ của tưởng mà thôi. Trong cái phẩm Diệu Uẩn á, thì Đức Phật có nói này, tưởng uẩn như là một cái ảo ảnh. Thì Đức Phật có giải thích này, thí dụ như một cái người đi trong sa mạc mà đang khát đó, đang khát cháy bỏng trong cổ đó, cái người thấy ở cái phía xa đó hình như là có cái lấp lánh cái nước, mà nó giống như là cái sông mà nó có nước nó gợn sóng vậy, nhưng mà thật ra đó chỉ là cái ảo ảnh của cái ánh sáng. Mà cái người này càng đi gần tới cái vùng có nước á, thì cái vùng có nước nó càng đi xa ra phía chân trời. Giống như mình nói là con ngựa mà nó được treo cái bó cỏ trước cái miệng nó, thì nó cứ nó phải chạy tới, nó thích quá nó chạy tới để nó ăn cho được bó cỏ non. Nhưng mà nó càng chạy đó thì cái bó cỏ càng đưa ra, cứ đồng đưa trước mắt nó thôi. Thì như vậy rồi cái hình ảnh của tưởng uẩn á, thì Đức Phật nói rằng nó như là một cái ảo ảnh về cái sóng nước đó thôi, chứ nó không có một cái giá trị gì hết. Nó chỉ là một cái ảo ảnh, nó có mặt rồi nó hiện ra đó, rồi nó trở thành vô dụng thôi, và nó cũng biến diệt mất. Bởi vì cái bản chất của nó cũng như tất cả những cái tâm khác đó thì nó cũng đều là vô thường, nó cũng đều là sinh diệt rất là nhanh. Nó trong cùng một cái sát na của thức, hãy thức sinh lên rồi diệt thì tưởng cũng sinh lên và diệt trong một sát na. Bây giờ chúng ta tìm hiểu cái tưởng trong cái đời sống hàng ngày đó, thì chúng ta thấy nè, tưởng nó đóng một cái vai trò rất là thiết yếu trong đời sống hàng ngày. Nếu mà tưởng không có mặt, không có hoạt động ở trong tâm của chúng ta đó, thì chúng ta không nhớ được, không nhớ được tên ai, không nhớ được tên đường phố, không nhớ được bất cứ cái gì hết, coi như chúng ta không có trí nhớ. Chỉ có tưởng hoạt động thì là chúng ta mới có khả năng ghi nhận tất cả những cái sự vật sự việc chung quanh chúng ta, và chúng ta lưu trữ đó để chúng ta có thể gọi tên nó khi cần thiết. À, chúng ta gặp lại cái người cũ, chúng ta vỗ trán, không biết là cái người này quen quá, không biết tên gì, à, nhưng mà chút nữa là mình nhớ được cái tên, thì đó là chúng ta đang kêu gọi cái sở hữu tưởng để làm việc đấy. Bởi vì với những cái dấu hiệu này thì cái người này bạn hình như bạn cũ hồi đó học lớp nào cả, học lớp nào, à mình cứ hỏi vậy thì một chút là bật ra được, nhớ ra được, là bởi vì nó có ghi dấu rồi, nó có cái ấn tượng rồi, bây giờ nó kêu gọi trở lại thì nó nhớ lại. Thì cái hoạt động của sở hữu tưởng là như vậy. Thì tùy theo mỗi một cái cảnh mà tưởng xuất hiện cách khác nhau, và tưởng xuất hiện trong cái quá hiện tại và vị lai, tưởng xuất hiện trong quá khứ, trong hiện tại và vị lai. Đây, trong quá khứ chúng ta sẽ thấy cái chữ hồi tưởng, một cái trạng thái hồi tưởng ai cũng có. Cái thứ hai nữa nó là hoài niệm. Trong hiện tại thì nó có cái mà tôi tạm gọi nó là cái hiện tượng, nó có cái sự liên tưởng, nó có cái sự quán tưởng. Trong vị lai nó có cái tưởng tượng. Bây giờ chúng ta sẽ nói cái phần này trước đây. Chúng ta nói tới cái hiện tại. Thì vậy khi mà đây là cảnh đây, đây là căn. Khi mà căn tiếp xúc với cảnh á, thì liền có cái hiện tượng nó phát sinh, tức là tưởng phát sinh. Tưởng nó đang xảy ra trong cái đối cảnh hiện tại, cái cảnh sống động nó đang hiện ra đây, thì đó là cái hiện tượng. Cái tưởng nó có mặt. Thì cái nhiệm vụ của tưởng có mặt như chúng ta đã học rồi đó, là nó có cái khả năng á, là nó ghi nhận, nó ghi dấu cái đối tượng đó để nó nhớ. Nếu đối tượng đó xuất hiện lần đầu, nó sẽ ghi nhớ cái tướng đó. Còn nếu không đó, thì nó sẽ cố gắng để nó nhận diện ra cái mà nó đã từng biết rồi, nó nhận diện ra. Đó là trong cái hiện tượng. Bây giờ mình nói tới cái liên tưởng. Cái liên tưởng này đó, tức là mình thấy cái có trước mắt, thấy cái trước mắt. Tức là do cái hiện tượng này, thấy cái trước mắt mà mình nhớ đến nghĩ đến, nhớ đến, nghĩ đến cái đã qua. Như vậy nếu mà cái do cái thấy trước mắt đây, thí dụ như bây giờ chẳng hạn, bây giờ mình thấy một cái hoa đây, đây trên bàn có cái hoa đây, bây giờ đại đó này, khi mình thấy cái cúc đại đó này á, thì mình liên tưởng đến là năm vừa rồi á, mình với người bạn mình đó đi lên một cái vùng mà ta trồng toàn cúc đại đó thôi, rồi hai người mới xúm nhau á, đi lựa rồi đi mua về, e ạch khiêng về, thì cuối cùng á là khiêng sao mà nó đổ xuống hết, nó gãy hết, không còn cái bình cúc đại đó nào hết. Thì như vậy là từ cái bông cúc mình thấy trong lớp đây, cái này á, đây là cái lộ ý đây. Và cái cảnh của lộ ngũ đó là cái cảnh ở bên ngoài, cảnh ngoại ở bên ngoài. Còn cái cảnh của lộ ý á, là cái cảnh ở trong tâm. Và cái cảnh này là cái cảnh đã qua và bây giờ nó trạng lại, nó tái hiện trở lại. Như vậy cái liên tưởng là cái sự nối kết, liên tưởng là sự nối kết, nối kết giữa cái hiện tại và cái quá khứ. Nối kết giữa cái lộ ngũ và cái lộ ý. Thì cái lương tưởng này nó cũng là một cái hoạt động của tưởng mà thôi. Như vậy quý vị thấy không? Cái thấy trước mắt này cũng là cái tưởng, cái nhớ lại này cũng là cái tưởng, cái nối kết giữa cái quá khứ, giữa cái hiện tại và cái quá khứ cũng là tưởng. Nó hoạt động rất đa dạng. Bây giờ chúng ta nói tới cái phần hồi tưởng, cái quán tưởng này đó, chưa có giảng chỗ này được, chút nữa xuống tới cái phần dưới tôi mới giảng, bởi vì giảng ở đây nó không có, chưa có thể hiểu được, cho nên tôi sẽ giảng, sau khi tôi giảng những cái phần này xong sẽ giảng. Bây giờ tới cái phần hồi tưởng. Mấy cái bài này nó khô khan mà quý vị lắng nghe nó dần dần sẽ thấy nó có ích. Cái hồi tưởng là nhớ lại cái đã qua, nhớ cái đối tượng cũ. Hồi tưởng nhớ cái đã qua, nhớ đến cái đối tượng cũ. Vậy trong cái hoạt động của hồi tưởng đó, khi mà mình nhớ lại cái đã qua, mình nhớ lại cái đối tượng cũ đó, thì ở đây đó, đây nó là cái cảnh ở trong tâm, đây nó là lộ ý. Như vậy quý vị sẽ thấy nha, 17 cái tâm mà chúng ta ghi đây đó, nó là cái lộ ngũ bình nhật. Còn cái lộ ý á, thì nó sẽ xuất hiện ở đây này. Cái chỗ này nó xuất hiện cái ý môn hướng tâm đây. Ý môn hướng tâm nó đây. Rồi xong nó tới 7 cái tóc hành tâm, tức là 7 cái Ravana đó. Ravana, nó cũng có những cái tâm mót làm sao. Thì như vậy cái lộ ý á, nó sẽ có mặt ở đây. Hồi tưởng á, nó hoạt động ở trong nội ý. Tất cả tưởng nó đều có mặt ở đây hết. Trong cái hiện tưởng này thì nó có mặt từ cái sát na đầu tiên cho đến sát na cuối cùng. Và bao nhiêu cái dòng quay của cái lộ ngũ, bao nhiêu cái dòng quay của lộ ý thì tưởng đều có mặt. Và tưởng hoạt động với cái chức năng của mình. Bây giờ tới cái nữa, gọi là cái hoài niệm đây. Cái hoài niệm này nó cũng là một cái trạng thái của cái hồi tưởng thôi. Nhưng mà cái chữ hoài này á, có nghĩa là nó nhớ. Cái niệm này á, nó có nghĩa là không thể lãng quên được. Không thể lãng quên. Bởi vì nó khắn ở trong tâm. Nó nhớ, niệm có nghĩa là nó nhớ, mà nó nhớ khắn ở trong tâm. Cho nên cái hoài niệm á, tức là nó, cái nỗi nhớ không thể nào phôi phai. Cái nỗi nhớ nó cứ ở mãi trong tâm, nó cứ quần tới quần lui. Nó cứ nhớ về cái quá khứ. Nhớ không thể nào quên được, không thể nào phai được. Cái đó nó gọi là cái hoài niệm. Thì như vậy cái hoạt động của hoài niệm á, là nó dính mắc vào. Nó dính mắc vào cái gì? Nó dính mắc vào cái ngày xưa ấy. Nó dính mắc vào cái người xưa ấy. Nó dính mắc vào cái nơi chốn cũ ấy. Nó dính mắc vào cái kỷ niệm ngày ấy. Tất cả đều thuộc về cái thời xa xưa. Và nó nhớ hoài, nó không thể nào nó phôi phai được. Thì cái đó cái hoài niệm, nó dính mắc ở trong đó. Bây giờ một cái nữa là cái phần ta gọi là vị lai đó. Trong cái vị lai này nó có cái tưởng tượng. Ngài Mahasi, Ngài viết trong cái quyển Duyên Khởi đó, Ngài có nói thế này: cái tưởng tượng là cái sức mạnh của tưởng. Tưởng á, hoạt động mạnh nhất của nó là tưởng tượng. Và trong cái đời sống đó, mà nếu như không có cái tưởng á, không có nghệ thuật, không có văn minh, không có sáng tạo. Và trong cái tu á, mà nếu mình không có tưởng á, mà không có cái quán tưởng này nè, thì không có thể nào á đắc đạo đắc quả được. Nó kinh khủng tới như vậy. Bởi vì mình thấy nè, cái tưởng nó đi suốt 121 tâm, có nghĩa là nó đi suốt 4 cõi. Có nghĩa là nó có mặt trong tâm thiện, tâm bất thiện, tâm thiền. Đủ tất cả các loại thiền nó đều có mặt hết. Và có nó mặt xuyên suốt, không ngừng nghỉ. Chúng ta bỏ bao nhiêu cái sắc pháp này đây nè, chúng ta chết bao nhiêu kiếp, chúng ta tái sanh bao nhiêu đời, nhưng mà hoạt động của sở hữu tưởng vẫn là hoạt động như thế đó. Chỉ khi nào chúng ta rèn luyện để chi? Bởi vì khi nó xuất hiện trong tâm thì nó xuất hiện với sự có mặt của rất nhiều sở hữu tâm khác. Đi nhìn đây, đây. Chúng ta đi từ con số 7 trong thức cho đến cái con số 36 ở trong cái phần mà cái phần quả đây, đạo quả đây. Nó tới 36 cái sở hữu tâm nó kết hợp vào trong đó. Thì như vậy khi mà nó đứng trong thức, mà thức nó ở trong cái cõi nào thì nó chịu ảnh hưởng với đó. Và nếu có những cái sở hữu tâm khác nó đồng sinh trong đó thì cái sự tác động của nó đổi khác. Nó làm cho cái sở hữu tưởng được nâng lên, được hạ xuống, được dần dần tinh khiết hoặc là ô nhiễm. Cái này khi chúng ta đi chi tiết từng phần á thì tôi sẽ giải thích rõ cho quý vị thấy. Và bây giờ quý vị nghỉ chút đi, khá căng thẳng rồi, chúng ta vô chúng ta học tiếp. Xin mời quý vị nghỉ. Yeah.